Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong sách Châm ngôn, giáo huấn của các thầy dạy khôn ngoan không chỉ đề cập đến cuộc sống cá nhân và gia đình, mà còn trải dài ra trên lĩnh vực chính trị nữa. Trong tư thế là các nhà nhân chủng và xã hội học, các vị quan sát các vua quan và các chính quyền có nhiệm vụ cai quản xã hội. Trong bậc thang xã hội, trên hết có nhà vua. Sau nhiệm vụ phụ giúp Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, Đức Khôn Ngoan cũng trợ giúp các vua quan trong nhiệm vụ cai quản các dân nước. Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo, ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình. Cũng nhờ ta hàng lãnh đạo biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết xét xử công minh. Trong sưu tập 2, phẩm giá của nhà vua được miêu tả như sau. Thiên Chúa vinh quang khi giấu kín việc mình làm, Đức Vua vinh quang khi thấu hiểu việc nước. Như trời cao đất dày, tâm trí bậc đế vương thật vô phương dò thấu. Lọc hết cặn bẩn ra khỏi bạc, thợ bạc sẽ có một cái bình. Loại người gian ác khỏi long nhan, ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính. Vì thế, các thầy dạy khôn ngoan khuyên nhủ mọi người, trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng, thà được người ta bảo, xin mời ông lên trên, còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng. Như thế nhà vua là một chút phản ánh của Thiên Chúa trong xã hội loài người và biết các bí mật của Thiên Chúa. Vì thế nhà vua ở giữa trời và đất và có nhiệm vụ duy trì và trao ban cho thế giới gương mặt thật của nó bằng cách loại trừ khỏi mặt đất mọi dấu vết của sự gian tà. Vì thế giữa nhà vua và thần dân phải luôn luôn có một khoảng cách nào đó. Người dân phải luôn tìm cách ở dưới thấp hơn và chờ đợi được mời tiến tới gần vua hơn. Chương 16 câu 10 tới 15 sách Châm ngôn cho chúng ta thấy thêm một ít nét nữa trong chân dung của vị quân vương. Nhà vua là người nhập thể sự công chính, là người cầm cân nảy mực trong cuộc sống xã hội. Lời vua là lời sấm, mở miệng ra phán xử, vua sẽ chẳng sai lầm. Cán cân và bản cân chính xác là của Đức Chúa, mọi quả cân trong túi là sản phẩm của người. Vì thế nhà vua chỉ có thể là người điều khiển công lý với sự công bằng. Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền. Từ đó phát xuất ra luật lệ tối cao trong cung cách hành xử thường hằng của nhà vua, ưa chuộng lẽ phải và sự ngay thẳng. Lời lẽ chân thành khiến vua quý chuộng, vua yêu thương kẻ ăn nói thẳng ngay, và bất bình giận dữ đối với kẻ gian ngoa ác độc. Cơn giận của vua báo tin thần chết đến, biết làm vua nguôi giận, ấy mới là người khôn. Các thái độ nội tâm đó cũng lộ hiện ra bên ngoài, long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống, ơn vua ban xuống như mây đổ mưa xuân. Từ phẩm giá đó, nảy sinh ra trách nhiệm của vua phải định hướng cung cách cai trị của mình làm sao để nó diễn tả sự nhân hậu, lòng trung thành và công lý. Nhân nghĩa và tín thành gìn giữ đức vua, nhờ nhân ái, ngai vàng người bền vững. Công lý là nền tảng của chính quyền, chỉ khi có công lý, vương quyền mới bền vững. Làm điều dữ là điều vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền. Loại người gian ác khỏi long nhan, ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính. Vua công minh khiến đất nước ổn định, vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong. Như vậy, muốn cho dân giàu nước mạnh, giới lãnh đạo phải loại bỏ kẻ gian ác, thăng tiến nhân ái, tín trung và công lý, đặc biệt đối với dân nghèo. Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu. Lòng nhân hậu của nhà vua phải được biểu lộ một cách đặc biệt đối với lớp người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng, bị bóc lột và ức hiếp. Hoàng Thái Hậu khuyên vua Lemuel rằng, con hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Nhưng tất cả những điều này sẽ không thể thi hành được nếu nhà vua không có luân lý ngay thẳng và liêm chính, tách rời vua khỏi những kẻ gian ác. Vị minh quân sàng lọc lũ gian tà, cho bánh xe cán lên bọn chúng. Luân lý ngay chính cũng giữ gìn vua xa phụ nữ và rượu. Đừng hiến sức lực của con cho phụ nữ, đừng trao cuộc đời cho những ả làm hư hỏng các vua. Hỡi Lemuel, đã làm vua thì đừng uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men, kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường mọi quyền lợi của kẻ khốn cùng. Ham hố chiếm đoạt tiền bạc, của cải và tài sản cũng là một nguy cơ hành xử ngu dốt khác của hàng lãnh đạo. Kẻ cầm quyền ngu dốt lo chiếm đoạt cho nhiều, còn ai khinh chê lợi lộc bất chính sẽ được trường thọ. Lý do là vì sức chịu đựng bất công của người dân có hạn, khi lòng dân không thuận và đầy uất hận thì sẽ không có cường quyền nào có thể đứng vững lâu. Trong việc cai trị, đúng thật là nhà vua nắm mọi quyền hành, nhưng cũng luôn cần lời khuyên nhủ của các hiền nhân, bởi vì một đất nước mà thiếu lãnh đạo hay có hàng lãnh đạo ngu dốt, đã gian tham ác độc lại không biết nghe ai, thì đất nước đó sẽ không thể nào tồn tại. Thiếu lãnh đạo dân tộc bị sụp đổ, nhiều cố vấn, đất nước được an ninh. Do đó, người lãnh đạo anh minh bao giờ cũng biết quý trọng các bậc hiền tài và tránh xa bọn nịnh hót và gây rối loạn. Quân chống đối làm cả thành sôi sục, người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai. Sự khôn ngoan của nhà vua và lời cố vấn của các hiền nhân cũng bảo đảm chiến thắng khi xảy ra giao tranh. Bên cạnh tất cả các đức tính cần thiết để lãnh đạo kể trên, nếu vua có một dân tộc đông đúc và được dân thương mến ủng hộ, thì khi đó sẽ đạt đỉnh danh dự và chiến thắng vinh quang. Đông dân, nhà vua được mạnh thế, thiếu dân, lãnh tụ sẽ đổ nhào. Như vậy, muốn cai trị thành công, nhà vua phải luôn luôn nhớ tôn trọng quyền lợi và hạnh phúc của người dân và cai trị với tất cả sự liêm chính công minh. Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá, thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa. Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo, thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu. Nhưng rất tiếc, lý tưởng cai trị trên đây không phải là điều đại đồng. Bên cạnh các chính quyền tốt lành, cũng có các chính quyền xấu xa. Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ, ác nhân cai trị, dân oán than. Khi chính quyền tốt lành, thì dân giàu, nước mạnh. Khi chính quyền xấu xa, thì dân nghèo, nước yếu. Khi chính nhân thắng trận, thì vinh quang chiếu tỏa nơi nơi. Khi kẻ ác đứng lên, ai cũng phải lẩn mình. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Lý do cũng dễ hiểu thôi. Vì ác nhân cầm quyền, thì tội ác gia tăng, nhưng chính nhân sẽ thấy chúng suy tàn. Và ngày hàng lãnh đạo gian ác sụp đổ, sẽ là ngày toàn dân nước vui mừng mở hội. Bên cạnh chân dung của vị vua tài đức và vị vua gian ác, các thầy dạy khôn ngoan cũng đề cập tới tương quan của các vua với dân chúng. Trước hết là với các người phục dịch trong triều đình. Bầy tôi mưu trí được hưởng ơn vua, bầy tôi bất tài làm vua thịnh nộ. Đối với mọi người dân nói chung, bên cạnh lòng kính sợ Thiên Chúa cũng phải biết kính sợ nhà vua nữa. Vì thế, không được giao du với các kẻ thù nghịch vua, các người nổi loạn và các người âm mưu lật đổ chính quyền và các cơ cấu hiện hữu để có chính quyền mới và các cơ cấu mới. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Chúa và nhà vua, đừng giao du với những quân nổi loạn, vì tai họa sẽ giáng xuống bất ngờ, cả hai sẽ tiêu diệt chúng ra sao, nào có ai lường được. Thật vậy, vì nhà vua có thể nổi giận bất thình lình, và khi đó mạng sống của người có tội khó toàn vẹn. Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử, kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình. Nhưng đối với người trung thành và quý mến vua, thì ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh. Ai chuộng lòng thanh khiết và ăn nói dễ thương sẽ được vua nhận làm bạn hữu. Ở đây có lẽ lòng thanh khiết ám chỉ tính liêm chính và ăn nói dễ thương ám chỉ sự khôn ngoan và lòng trung tín, biết đóng góp các ý kiến hay đẹp và tốt lành cho vua để lo cho hạnh phúc và sự phồn thịnh của toàn dân nước.